Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung sẽ gặp gỡ và đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào ngày 18 tháng 4 để tìm cách giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương này. VOA nhận được thông tin trên từ các luật sư Trần Vũ Hải và Lê Văn Luân. VOA rất tiếc là đã không liên lạc được với ông Chung dù đã rất cố gắng để có thông tin trực tiếp từ phía ông. Xã Đồng Tâm cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km về phía Tây Nam đang là điểm nóng tranh chấp đất đai, đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng sau khi người dân đụng độ với công an cách đây 2 ngày. Hôm 15 tháng 4, chính quyền tìm cách dùng vũ lực để thu hồi đất đai tại xã, dự kiến sau đó giao cho công ty viễn thông Viettel. Tuy nhiên, người dân đã chống trả quyết liệt, giữ lại 22 lính cảnh sát cơ động, không cho ra khỏi xã. Đồng thời, người dân cáo buộc chính quyền đã bắt đi một số người của xã. Luật sư Hải cho hay, ông cùng hai luật sư khác là Lê Văn Luân và Nguyễn Hà Luân đã đến xã vào sáng ngày 17 tháng 4. Theo mô tả của ba luật sư, bên trong xã không có gì xáo trộn và mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi trao đổi ý kiến với người dân về vấn đề đất đai, các luật sư cảm nhận được sức nóng trực tiếp của bà con. Ba ông đã kết nối điện thoại để đại diện người dân nói chuyện với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong khoảng một tiếng. Về những điểm chính trong ý kiến của Chủ tịch thành phố Hà Nội, luật sư Hải cho VOA biết.
Thông điệp của thành phố Hà Nội thì họ có nói rõ ràng là đề nghị là bà con là tìm mọi cách là trả tự do cho các chính trị cơ động. Hai là họ cũng hứa là sẽ giải quyết việc này một cách thực tế. Những cán bộ nào sai có thể xử lý và những cái việc tồn động sẽ giải quyết. Ông Chung đứng ra quan tâm và giải quyết theo thẩm quyền của ông. Tuy nhiên công việc này có đòi hỏi thời gian. Đối với việc của công an á, có bắt giữ mà không có lệnh hay không thì ông sẽ đề nghị thanh tra bộ công an và cuộc xem xét và cái chỗ mà Viettel ấy liên quan đến cái anh bộ đội tham gia và cái việc làm việc với người dân ấy, họ cũng đề nghị là bộ quốc phòng xem xét. Tức là ông Chung nói thế. Ngoài ra ấy, ông nói rằng là nếu người dân mà có làm sai thì tôi là lãnh đạo thành phố, tôi cũng không thể làm khác được, cũng phải xử lý pháp luật. Tuy nhiên là chúng tôi rất muốn sự hợp tác xem xét giảm nhẹ tối đa. Và ông nói cái điều đó trong cuộc điện thoại với tất cả mọi người đều nghe rõ.
Trong cuộc nói chuyện, ông Chung nói chính quyền sẽ thả toàn bộ những người dân bị bắt. Riêng một cụ ông tên là Kình cần phải ở lại bệnh viện Việt Đức vì bị rạn xương trong quá trình bị bắt giữ. Ít giờ sau cuộc điện thoại, chính quyền đã thả người đúng như lời ông Chung. Về phía người dân xã Đồng Tâm, họ vẫn đang giữ các lính cảnh sát cơ động và đối xử tốt với những người lính đó. Ba luật sư xác nhận rằng không có chuyện người dân tẩm xăng vào những người này. Người dân cũng muốn cụ Kình trở về nhà để đảm bảo rằng chính quyền thực sự không cầm giữ cụ. Luật sư Hải cho biết thêm về lý do vì sao người dân suy nghĩ như vậy.
Chỗ bệnh viện Việt Đức thì các thầy thuốc có đề nghị là ông chưa được về và cần phải được khám. Lãnh đạo Hà Nội là ông Hải với cả ông Chung cũng thiết tha cũng đề nghị như vậy là do là cụ nói rằng cụ bị gãy xương vân vân. Nhưng bà con á rất muốn là ông về bởi vì là hiện nay họ đã mất lòng tin từ chính quyền xã huyện vân vân và họ nói họ bị lừa nhiều lần rồi. Thì chúng tôi cũng giải thích là cụ cần bệnh viện hoặc lại làm việc với lãnh đạo thành phố là cũng có bắt bản thân cụ cũng gọi điện thoại mấy lần như vậy nhưng mà nhân dân chưa tin, nhân dân vẫn yêu cầu là cụ phải về để nhân dân thấy là đúng là như vậy, còn sau đó cụ tiếp tục đi nhưng mà đang nằm bệnh viện thì bác sĩ phải là người quyết định. Tôi cũng chỉ theo nói về gì là người dân là thận trọng xét.
Tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm đã kéo dài khoảng 10 năm nay. Người dân tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng đất đai cũng như nhập nhèm trong việc đo đạc ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng. Người dân đã khiếu kiện nhiều năm nhưng các cơ quan có trách nhiệm không đưa ra một kết luận rõ ràng. Vụ xô xát nổ ra ngày 15 tháng 4 là đỉnh điểm của những mâu thuẫn khi chính quyền muốn giao 47 hectare đất cho Viettel. Chính quyền nói đó là đất quốc phòng, song người dân khẳng định đó là đất nông nghiệp họ đã sử dụng canh tác trong hàng chục năm qua. Luật Việt Nam không công nhận quyền sở hữu đất của các cá nhân mà họ chỉ có quyền sử dụng đất, trong khi luật trao cho chính quyền thu hồi đất để phát triển các dự án kinh tế quan trọng.
Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Việt Nam kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao, hôm 16 tháng 4 đã bắt đầu chuyến công du Trung Quốc để tham dự một cuộc họp thường niên. Chuyến thăm của ông Minh diễn ra tới ngày 18 tháng 4, theo lời mời của Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì, theo Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, hai quan chức dự kiến sẽ cùng chủ trì phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác Song phương Việt Nam-Trung Quốc, gần một năm sau sự kiện tương tự ở Hà Nội. Hai bên cũng sẽ bàn biện pháp thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, phục vụ mục tiêu phát triển của mỗi nước, theo VGP News. Chưa rõ là đôi bên lần này có bàn về vấn đề Biển Đông tranh chấp giữa hai nước và một số quốc gia khác hay không, nhất là sau khi một trung tâm nghiên cứu có tiếng ở thủ đô Washington ở Mỹ đăng ảnh vệ tinh cho thấy một chiến đấu cơ của Trung Quốc hiện diện trên một đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng ở vùng biển chiến lược. Cuộc họp lần này diễn ra tại Bắc Kinh, một đồng minh của Bắc Triều Tiên trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang nóng lên. Hoa Kỳ đang tìm cách vận động Trung Quốc gây áp lực lên Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này, trong khi có tin rằng Hàn Quốc mới đây đã cùng Hà Nội, vốn cũng từng có quan hệ tốt đẹp với Bắc Triều Tiên, tìm cách hợp tác khống chế Bình Nhưỡng. Khi thăm thủ đô Việt Nam hồi tháng trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Byung-se nói với ông Phạm Bình Minh về mối đe dọa của chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên đối với hòa bình và ổn định của châu Á và cộng đồng quốc tế.
Ba Sàm, một trong những trang web tiếng Việt nổi tiếng và rất đông độc giả, sẽ ngừng hoạt động, chính thức chia tay từ ngày 20 tháng 4 2017, sau gần 10 năm hoạt động. Theo lời chia tay được đăng trên trang Ba Sàm thì bà Đinh Ngọc Thu, biên tập viên điều hành trang web này, đã kiệt sức vì kể từ tháng 6 năm 2011 đến nay, trung bình mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng, mỗi tuần đủ 7 ngày, mỗi tháng đủ 30 ngày, không ngưng nghỉ, không thù lao, dòng dã như thế cũng đã gần 6 năm. Sau một thời gian dài cố gắng góp một phần công sức, thời gian giữ cho Ba Sàm sống sót, bà Thu quyết định ngưng làm việc vì ngoài nghĩa vụ với quê hương của mình, tôi còn phải chu toàn nghĩa vụ với nhiều người thân khác. Bà Thu đã xác nhận với VOA Việt ngữ về quyết định ngừng hoạt động và lý do vì như đã nêu trong lời chia tay. Trang Ba Sàm ra đời vào tháng 9 năm 2007 dưới hình thức blog, giới thiệu các bài báo, bài chuyển ngữ của blogger anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh. Sau đó một thời gian, trang Ba Sàm có thêm mục điểm tin tức hàng ngày và là nơi đăng nhiều bài vở do các cộng tác viên đóng góp. Anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh, một cựu sĩ quan công an, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bị bắt khẩn cấp cùng với một cộng sự là bà Nguyễn Thị Minh Thúy vào ngày 5 tháng 5 năm 2014 với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 3 năm 2016, anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh bị phạt 5 năm tù. Việc bắt giữ, phạt tù anh Ba Sàm, Nguyễn Hữu Vinh bị nhiều tổ chức quốc tế, chính phủ, nhiều quốc gia chỉ trích. Trả lời thêm về quyết định đóng cửa trang Ba Sàm, bà Thu nói rằng cảm xúc rất khó tả. Suốt 6 năm qua, lý do duy nhất khiến bà không đành buông bỏ, dù đã có hàng chục lần bảo với lòng, hứa với gia đình sẽ dứt áo ra đi, là độc giả. Năm 2016, số lượng truy cập vào trang Ba Sàm khoảng 57 triệu lượt, trung bình 6 triệu lượt truy cập một tháng. Bà Thu kể đã nhận được rất nhiều email, message cảm ơn, trong đó có cả những đề nghị hỗ trợ, những lời kêu gọi tìm cách duy trì trang Ba Sàm và tất nhiên có cả những chỉ trích. Đối với những chỉ trích, bà Thu bảo họ nghĩ sao thì đó là chuyện của họ.